Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình tối nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát giải trình về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2.
Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm trên 14.000 người.
Cũng trong chương trình có bài Nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, chìa khóa cải thiện môi trường đầu tư. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 2 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên giám sát giải trình về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 138 ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là phiên kết hợp đầu tiên giữa giám sát và giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức trong nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đồng chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành địa phương. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh mục đích hoạt động giám sát giải trình để làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã kéo dài qua nhiều kỳ họp được nêu tại nghị quyết số 138 Hội đồng Nhân dân và gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Đồng thời xác định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan trong việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trước khi tổ chức phiên giám sát giải trình, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thành lập 2 tổ khảo sát, tiến hành khảo sát trực tiếp đối với 31 ý kiến tại 8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Trên cơ sở 105 ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân loại, trả lời, giải quyết. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất tổ chức 2 phiên giám sát và giải trình. Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung vào 2 nhóm ý kiến về đầu tư xây dựng cơ bản, gồm các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án đầu tư công. Nhóm ý kiến thứ 2 về tài nguyên môi trường, gồm đất nông lâm trường, ô nhiễm môi trường, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên. Liên quan tới các ý kiến xung quanh các dự án đầu tư ngoài ngân sách, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có 18 ý kiến kiến nghị của cử tri đã giải quyết xong 4 ý kiến, đang giải quyết 14 ý kiến, trong đó thì có 11 ý kiến kiến nghị đã kéo dài qua nhiều kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo vướng mắc còn tồn tại của một số dự án và định hướng giải pháp xử lý trong thời gian tới.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành đã báo cáo làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra dự án đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Dốc Hành, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo các nội dung liên quan đến dự án. Liên quan đến các dự án đầu tư công, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, có 21 ý kiến kiến nghị của cử tri, 7 ý kiến giải quyết xong, 2 ý kiến đang giải quyết. Trong đó có 12 ý kiến kéo dài qua nhiều kỳ họp. Cho biết tiến độ thi công dự án đường Cù Vân An Khánh Phúc Hà, dự án chậm tiến độ là do một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, ngành chức năng đã thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được 113 hộ với tổng số tiền 13,23 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục những hộ còn lại hoàn chỉnh hồ sơ, hợp tác đồng thuận. Việc đền bù giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 1 năm 2022.
Về ý kiến kiến nghị của cử tri phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, đề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 100 hộ gia đình đã mua nhà thanh lý tại khu C, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp từ năm 1991 đến nay chưa có bìa đỏ. Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kết luận thanh tra. Hiện nay, Sở đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan lập hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh thu hồi, giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, thời gian xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đối với ý kiến của đại biểu liên quan tới kiến nghị của cử tri xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên diện tích đất do các nông lâm trường đã bàn giao lại cho địa phương quản lý, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ, ngay sau khi Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai hoàn thành việc lập phương án sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trình duyệt phương án sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhân dân.
Hôm nay, Hội đồng nhân dân thị xã Phổ Yên khóa 2 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 12 năm 2021 nhằm cho ý kiến vào một số vấn đề phát triển kinh tế xã hội và thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ. Dự kỳ họp có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, sinh năm 1981, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, đã được Hội đồng nhân dân thị xã bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.
Ngày 1 tháng 12, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 10 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Nhờ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép nên tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2021 ước đạt trên 10%. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 11.400 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, vượt trên 33% so với kế hoạch. Các dự án công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 0,76%. Đảng bộ thành phố cũng lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã kết nạp và hoàn thiện hồ sơ kết nạp trên 400 đảng viên mới, vượt gần 13% kế hoạch. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Đảng bộ thành phố là tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội và các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn giai đoạn từ 2021 tới 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung tháo gỡ khó khăn, xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 01 về chương trình chuyển đổi số.
Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan về việc tiêm phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Văn bản nêu rõ, liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho các đối tượng sau. Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền. Người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế. Người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vaccine tiêm nhắc lại sẽ cùng loại với các mũi tiêm cơ bản hoặc vaccine mRNA. Về khoảng cách, tiêm một mũi nhắc lại ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các địa phương tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc triển khai tiêm bổ sung nhắc lại bắt đầu từ tháng 12 năm 2021, căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa đồng ý chủ trương triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Theo đó thì giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ tổ chức triển khai thực hiện việc thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi cư trú, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai, quản lý, giám sát việc thực hiện và tổ chức đánh giá kết quả đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quy định. Tính từ ngày 1 tháng 11 đến sáng ngày 1 tháng 12, huyện Đồng Hỷ ghi nhận 46 trường hợp F0 trên 600 trường hợp F1. Như vậy, sau thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình, Đồng Hỷ là địa phương tiếp theo triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh.
Theo số liệu báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương, tính đến hết tháng 11 năm 2021, hơn 80 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã ủng hộ hơn 676 triệu đồng cho Quỹ phòng chống COVID-19 của huyện. Đây là nội dung thực hiện kế hoạch của huyện Phú Lương về hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, huyện Phú Lương huy động mức đóng góp mỗi cán bộ công chức viên chức đóng góp từ một ngày lương trở lên. Toàn bộ số quỹ trên đã được nộp qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương, chủ yếu của các cơ quan cấp huyện, cơ quan xã, thị trấn, các trường học và một số doanh nghiệp. Quỹ để chi cho các hoạt động hỗ trợ các khu cách ly y tế tập trung, các chốt kiểm tra liên ngành, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ vật tư y tế, trang thiết bị, phục vụ đơn vị, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phú Lương đang tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị tiếp tục nộp quỹ ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức thăm động viên và tặng quà hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, một trong những cơ sở y tế tuyến đầu trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân COVID-19 và các trường hợp F1, F2 để cách ly điều trị theo dõi. Với tinh thần đồng hành, chia sẻ với các y bác sĩ bệnh viện, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng 20 thùng nước lọc, 7.500 khẩu trang y tế với tổng trị giá 10 triệu đồng. Hoạt động thể hiện tình cảm trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước đó, thì Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức thăm động viên và trao quà Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường Hương Sơn, Phú Xá, Trung Thành, Cam Giá, Tân Thịnh của thành phố Thái Nguyên nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng tham gia phòng chống dịch bệnh.
Ngày 2 tháng 12, Ban giám hiệu cùng Công đoàn và Đoàn thanh niên nhà trường, Trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trao tặng 10 triệu đồng, gồm tiền mặt và thực phẩm đóng hộp cho các y bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên, nơi đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong dịp này, nhà trường cũng đã tổ chức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Phú Xá và Trung học cơ sở Tích Lương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phan Đình Phùng nhiều nhu yếu phẩm cùng tiền mặt, tổng giá trị từ 5 đến 10 triệu đồng một đơn vị, để gửi đến các cá nhân đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch hoặc giáo viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý khán giả, số các F0 đang có sự gia tăng. Mặc dù phần lớn các ca bệnh ghi nhận đều đã được cách ly, song nguy cơ về sự bùng phát những ổ dịch trong cộng đồng luôn hiện hữu. Với phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, nhân lực tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, và 5 rõ, bao gồm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ hiệu quả và rõ trách nhiệm. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tận dụng thời điểm vàng để khoanh vùng dập dịch, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xác định thần tốc, tận dụng từng phút để khoanh vùng truy vết dập dịch. Hơn 2.000 mẫu xét nghiệm đã được lực lượng liên ngành của huyện Đồng Hỷ lấy ngay trong đêm để kịp thời bóc tách dịch tễ ra khỏi cộng đồng. Kỹ thuật viên Cao Đức Hoàng Anh, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, cố gắng để truy vết được những cái tảng băng chìm mà chưa nhìn thấy.
Về công tác phòng chống dịch tại địa phương, ông Nguyễn Minh Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ nói.
Giám sát chặt chẽ những người ra vào địa phương triển khai các tổ truy vết cấp xã, cấp xóm, phân vùng như vậy thì chúng tôi sẽ có dễ dàng trong cái việc là xác định từng cái đối tượng.
Khu công nghiệp Điềm Thụy, nơi xuất hiện ổ dịch liên quan đến công nhân của hai công ty là New Anvina và RF Tech, nằm trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên. Liên tục trong những ngày gần đây, trên địa bàn xã có thêm nhiều ca mắc mới và hàng trăm trường hợp tiếp xúc liên quan đến các ca bệnh. Các biện pháp cấp bách để chống dịch đã được triển khai thần tốc. Về công tác phòng chống dịch, ông Nguyễn Viết Đinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết.
Các cái công tác triển khai chúng tôi cũng rất là khẩn trương, thực hiện các bước truy vết, cách ly và xét nghiệm. Chúng tôi sẽ quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID trong thời gian sớm nhất.
Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phổ Yên, liên quan đến ổ dịch của các công ty thuộc khu công nghiệp Điềm Thụy, từ ngày 24 tháng 11 đến nay, toàn thị xã Phổ Yên đã có trên 80 ca dương tính với COVID-19 và hàng trăm trường hợp F1 là công dân địa phương và công nhân tạm trú trên địa bàn. Đây được xác định là ổ dịch có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Bởi vậy, tận dụng thời điểm vàng để khoanh vùng, dập dịch là chiến lược được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Phổ Yên tập trung thực hiện. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết.
Kích hoạt cái phương án 4 tại chỗ của tất cả các xã phường, kịp thời, hiệu quả nhanh nhất, phản ứng nhanh nhất, an toàn nhất và linh hoạt nhất về cái phương án đưa các cái người bệnh nhân cũng như các F vào các cái quy trình quản lý, theo dõi và xét nghiệm theo đúng quy định.
Dịch bệnh đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp với số lượng F0 gia tăng và đã có những ổ dịch ngoài cộng đồng. Bởi vậy hơn lúc nào hết, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị cũng như vai trò của ban chỉ đạo các cấp trong thần tốc dập dịch cần được đặt lên hàng đầu. Ông Trần Đăng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đại Từ và ông Trần Quốc Trung, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết công tác phòng chống dịch.
Khi xuất hiện tình huống F0 ở một xã thị trấn nào thì kịp thời khoanh tạm thời để ổn định, dành cho thời gian bóc tách truy vết. Sau 1 ngày, 2 ngày bóc tách truy vết xong thì lại đưa các hoạt động trở lại bình thường.
Kiểm soát chặt chẽ người ra vào, người đến giao hàng và các cái vendor đến với công ty, tránh cái nguồn bệnh ở bên ngoài xâm nhập vào công ty.
Với phương châm mỗi xã phường thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các địa phương của Thái Nguyên đang nỗ lực tận dụng thời điểm vàng để thần tốc khoanh vùng, dập dịch, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm. Có sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng hanh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ, trời rét. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 2 tháng 12, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La và Thanh Hóa tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối giữa người lao động và nhà tuyển dụng. 74 doanh nghiệp và trường nghề tham dự phiên giao dịch có tổng nhu cầu tuyển dụng gần 11.000 lao động cho 167 vị trí việc làm còn trống. Nhu cầu tuyển dụng bao gồm gần 450 lao động trình độ đại học cao đẳng chiếm 4%, gần 550 lao động là công nhân kỹ thuật trình độ trung cấp chiếm 5%, gần 10.000 chỉ tiêu lao động phổ thông chiếm 91%. Doanh nghiệp cần tuyển dụng lao động chủ yếu ở các nhóm ngành kỹ thuật, cơ khí, công nghệ thông tin, kinh doanh, điện tử, công xưởng, gia công cơ khí. Tại phiên giao dịch có 430 lao động tham gia phỏng vấn, trong đó 180 người vượt qua vòng sơ tuyển. Ngoài tìm việc, người lao động tham gia phiên giao dịch còn được tư vấn về việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thông tin thị trường lao động.
Cũng trong ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được các cấp ủy chính quyền huyện Phú Bình quan tâm chỉ đạo, thu hút đông đảo nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả đã có 93% số hộ gia đình với khoảng 34.400 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vượt 2% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 291 trên 305 xóm tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa, tăng hơn 4% so với năm 2020. 146 trên 305 xóm tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa 5 năm liên tục, tăng 43 khu dân cư so với năm 2020. 115 trên 125 cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% kế hoạch. Thời gian tới, huyện tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình xóm, tổ dân phố văn hóa, huy động nguồn lực xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, đầu tư trang thiết bị cho nhà văn hóa xóm, tổ dân phố sau sáp nhập nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của bà con, tập trung chỉ đạo xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để đảm bảo điều kiện xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 80% khu dân cư đạt xóm tổ dân phố văn hóa.
Công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2022 của huyện Đại Từ diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình khám tuyển. Trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm thực hiện tốt phương châm tuyển người nào, chắc người đó. Cùng với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ khám tuyển, 100% thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện đều chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Phấn đấu hoàn thành tốt 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Năm 2022, huyện Đại Từ được giao chỉ tiêu tuyển quân 310 công dân, trong đó thì tham gia nghĩa vụ quân sự là 270 công dân và nghĩa vụ công an nhân dân là 40 công dân. Qua sơ tuyển, có gần 1.600 thanh niên đủ điều kiện sức khỏe tham gia khám tuyển tại cấp huyện. Đến nay thì huyện đã thực hiện khám tuyển được 20 xã thị trấn, còn 10 xã thị trấn sẽ thực hiện khám tuyển từ nay đến ngày 7 tháng 12 năm 2021 theo kế hoạch.
Theo báo cáo của Cục Thống kê về khảo sát tình hình lao động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm đầu tháng 11 năm 2021 giảm 0,16% so với tháng trước, giảm 6,36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động trong khu vực doanh nghiệp nhà nước tương đương tháng trước nhưng giảm 2,46% so với cùng kỳ. Lao động trong khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh bằng 99,87% so với tháng trước và tăng 2,3% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng 99,81% so với tháng trước và giảm 9,31% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng qua, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 8,63% so với cùng kỳ, tương ứng giảm khoảng gần 14.800 lao động, trong đó doanh nghiệp nhà nước giảm 3,18%, doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 3,07%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm nhiều nhất với 10,87%.
Trong thời gian qua, các cấp các ngành đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống và kiểm soát ma túy, tuy nhiên thì tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh còn nhiều tiềm ẩn phức tạp. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên đề nghị các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, thị xã tập trung thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, trọng tâm là thông tin tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền trong thanh niên, học sinh, sinh viên, tăng cường xây dựng tin bài tuyên truyền về phòng chống ma túy trên cổng trang thông tin điện tử. Chú trọng tuyên truyền về tác hại của các chất gây nghiện, chất hướng thần mới và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ thông qua tài khoản mạng xã hội, fanpage, YouTube của đơn vị.
Thưa quý khán giả, chỉ số tiếp cận đất đai là một trong những chỉ số thành phần quan trọng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điểm đến hấp dẫn, tin cậy cho nhà đầu tư. Sau một thời gian giảm điểm ở chỉ số thành phần này, đến năm 2020, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng những chính sách thông thoáng trong nhiều lĩnh vực, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đã tăng trở lại, góp phần đưa Thái Nguyên vững vàng ở vị trí 11 trên 63 tỉnh, thành phố của cả nước về chỉ số xếp hạng PCI với 66,56 điểm, tăng hơn một bậc so với năm 2019. Đây thực sự là liều vaccine hữu hiệu mở cửa đón làn sóng đầu tư, tiếp tục khẳng định tỉnh Thái Nguyên là điểm đến hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một câu chuyện hôm nay, phóng viên Vũ Trung có bài viết đề cập đến nội dung này. Mời quý khán giả cùng nghe.
Năm 2021 là một năm ghi dấu nhiều đột phá của tỉnh Thái Nguyên ngay từ những tháng đầu năm. Với cơ chế chính sách thông thoáng, đặc biệt là khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, góp phần hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để tỉnh ra quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp và thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng ngay từ những tháng đầu năm. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đánh giá về môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên.
Chúng tôi đến đây làm việc đến bây giờ thì có lẽ rằng là khoảng 3 tháng trời. 3 tháng trời mà ra được quyết định đầu tư của 3 cái cụm công nghiệp. Đây là một cái điều rất ý nghĩa.
Ông Nguyễn Minh, Giám đốc Phát triển Dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo cho biết về những thuận lợi khi đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên.
Tập đoàn Flamingo đã khảo sát và nghiên cứu tiềm năng của hồ nước cốc và muốn có một cái dự án đẳng cấp 5 sao tại Hồ Núi Cốc. Hiện nay thì từ lãnh đạo tỉnh đến các sở ban ngành là giúp đỡ và tạo điều kiện làm sao là để đưa vào dự án nhanh nhất.
Dịch COVID-19 khiến nhiều chuỗi liên kết kinh tế bị đứt gãy, nhiều nền kinh tế ở trên thế giới bị rơi vào cuộc khủng hoảng phi truyền thống. Việt Nam không nằm ngoài những vòng xoáy đó. Song Thái Nguyên vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. 11 tháng vừa qua, dòng vốn FDI chất lượng cao vẫn liên tục đổ về Thái Nguyên, với 11 dự án cấp mới và 13 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký gần 160 triệu đô la Mỹ. Đến nay thì nhiều dự án đã đi vào hoạt động, bước đầu có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương. Về những thuận lợi trong việc đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên, ông Trang Bao Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Năng lượng China Solar nói.
Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi gặp rất nhiều thuận lợi khi được sự giúp đỡ của tỉnh cùng các sở ngành địa phương. Nhờ thuận lợi về mặt bằng mà chỉ sau 5 tháng xây dựng, chúng tôi đã đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất một cách thuận lợi theo đúng kế hoạch.
Với sự thuận lợi trong tiếp cận mặt bằng, nhiều doanh nghiệp của tỉnh cũng đang tích cực triển khai các dự án mở rộng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới. Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT và ông Lê Xuân Tráng, Giám đốc Công ty May Cổ phần Thời trang Xuất khẩu Hà Sơn cho biết về việc mở rộng đầu tư sản xuất.
Tính đến thời điểm hiện tại thì các đơn hàng của TDT đã đủ đơn hàng để làm sang đến quý 1 của năm 2022 và công ty tiếp tục tìm kiếm những khách hàng lớn hơn nữa và tốt hơn nữa để có những cái đơn hàng dài và đơn giá tốt.
Sang năm 2022 tôi muốn mở rộng ra là khoảng tầm 1.000 lao động và chúng tôi cũng mơ ước rằng là cái tương lai đặt ra mục đích của năm 2022 và chúng tôi sẽ mở rộng xí nghiệp mới.
Sự thuận lợi về mặt bằng trong thực tế triển khai dự án là sự ghi điểm của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trước các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đó cũng chính là cơ sở để chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh tiếp tục tăng điểm trong thời gian tới, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững cho địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát giải trình về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri vừa đến kỳ họp thứ hai. Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên khóa 2, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 10 đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Huyện Phú Bình đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2021. Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm trên 14.000 người. Phần cuối chương trình thời sự, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Khu vực Hà Nội ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 24 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.